Thánh nữ Teresa Avila và có phần trình bày của Nguyệt Nga và Kim Hà.
Don Alonso đem con gái mình ra khỏi tu viện và mời các bác sĩ giỏi nhất ở Castilla chữa chạy. Hết bác sĩ này rồi bác sĩ khác đến. Áo mão chỉnh tề, tay ôm sách y khoa của Galen, tay mang lọ nước tiểu để xét nghiệm. Theo những phương pháp chẩn bệnh thời gian lúc ấy, bắt mạch và xét nghiệm nước tiểu cẩn thận là đã làm xong tất cả. Rồi sau đó người ta mới tra cứu tác phẩm y học của bậc thầy Galen và thảo luận về nguyên nhân của bệnh tình. Thế nhưng sau bao cuộc bàn cãi dai dẳng, họ vẫn không tìm ra chỗ yếu của con bệnh. Những kết luận và suy luận, lý thuyết của họ không thể giải thích được những cơn bất tỉnh, những bắp thịt vặn vẹo, những trạng thái co rút và sự rắn chắc mạnh khỏe đặc biệt của Teresa. Rõ ràng đây là một trường hợp không được chỉ dẫn trong các sổ tay y học, và vì thế những toa thuốc dựa vào sự phân tích theo kiểu tam đoạn luận của các bác sĩ đã hoàn toàn vô hiệu. Thấy khoa học bó tay, Don Alonso mới quyết định giao con gái mình cho một bà thầy lang, quen gọi là curandera, gần như thầy pháp của ta vậy. Bà này có tiếng là đã chữa được nhiều trường hợp tuyệt vọng. Bà chỉ chữa trị dựa vào thiên nhiên, chỉ hành nghề vào mùa xuân khi cỏ cây bắt đầu mọc. Bây giờ lại mới chỉ đầu mùa đông, cho nên Teresa phải sống tạm vài tháng với chị Maria ở nhà quê. Trên đường về, cô cũng dừng chân tại Horticosa và một lần nữa cuộc ghé thăm ngắn ngủi ở nhà bác Ferro đã đánh dấu một khúc quanh quyết định trong đời Teresa. Những sự trùng hợp nhỏ nhoi ấy hình như luôn phục vụ cho một nhu cầu cao cả hơn. Bác Ferro trao cho cô cháu gái mình đọc một cuốn sách của thầy dòng Francisco người Tây Ban Nha tên là Francisco de Osuna. Chị chỉ có ý đọc sách ấy trên đường về Castellanos, nhưng vô tình nó đã trở thành kim chỉ nam dẫn chị trên đường về với Chúa. Sách mang tựa đề Sách Vỡ Lòng Tu Đức Tập 3. Dạy ta cầu nguyện một cách tâm linh, không lời, thay vì cầu nguyện thành lời, đã trở thành một thói quen hình thức. Người môn đệ thần bí của Thánh Francisco ấy đã dạy rằng, Thiên Chúa vốn không lên tiếng, không nói thành lời, bản chất Ngài là im lặng. Chỉ những ai đến với Ngài trong im lặng mới có thể được Ngài nghe thấy và trả lời. Đây là bài vỡ lòng linh thiêng trong ngôn ngữ im lặng, mà Osuna gọi là mẹ của các ngôn ngữ, hay ngôn ngữ của trời cao. Trong thời gian ở lại thôn quê, các cơn bệnh đã thưa thớt. Teresa bắt đầu thực tập những bước đầu của hình thức cầu nguyện đó. Chị cảm thấy phấn khởi vui tươi như một đứa trẻ khi vừa đánh vần được mấy chữ cái. Niềm vui của chị đúng là niềm vui của một đứa trẻ sắp sửa nắm được những bước sơ đẳng của khoa đọc vần và đã bắt đầu thấy những mẫu từ ấy được ráp thành chữ, thành câu có ý nghĩa và mạch lạc. Chúng là chìa khóa mở cửa cho một thế giới mà chỉ cần thiết dày công luyện tập là vào được. Môi miệng chị vốn đã quen với ngôn ngữ có âm thanh, sắc giọng nên chưa thể cầu nguyện trong im lặng và gọi Chúa bằng cái tên vô thanh. Tai chị chưa được huấn luyện để hiểu thứ ngôn ngữ vô thanh vô ngôn của Thiên Chúa. Mắt chị cũng chưa có đủ khả năng để nhìn những cái không thể thấy. Tia sáng đầu tiên phát ra từ cuốn sách của tu sĩ Osuna mới chỉ là một tia sáng lung linh trong căn phòng đen tối của tâm hồn chị. Trong đời chị, bệnh tật vẫn có tiếng nói mạnh hơn sự thánh thiện.
Khi mùa xuân đến, Teresa trở về Bethesda để chữa bệnh. Phương pháp chữa trị của bà thầy lang này là một phương pháp rất kỳ quặc của thời Trung Cổ, chủ yếu là dùng toàn những biện pháp mạnh để kích thích toàn bộ cơ thể. Người ta dùng đủ loại dược thảo, đủ loại kích thích, mửa và sổ để làm sạch cơ thể bên trong. Thế nhưng vì tin rằng bệnh này là hậu quả của tình trạng bị tà ma ám, nên bà thầy lang còn làm thêm đủ thứ thuốc tổng hợp trừ quỷ, chế biến theo những công thức ma thuật, từ ngón chân của ếch nhái, cánh ruồi nghiền nát và phân tươi của rắn. Con ma nơi Teresa chẳng những không khiếp sợ, mà còn gia tăng gấp đôi sức kháng cự, và có vẻ như muốn chống lại sự can thiệp vô phép của bà phù thủy vào các công việc riêng của nó. thuốc thang của bà Lang còn tai hại hơn cơn bệnh của Teresa nữa. Sau này chị viết trong tập tự thuật của mình: tôi không biết làm sao mình có thể chịu được cách chữa trị đó. Suốt 3 tháng ở tại đó, tôi phải trải qua những cơn đau kinh khủng nhất. Sức sống như đã kiệt quệ trong 2 tháng, nhưng nỗi đau trong lòng vì phải chấp nhận cách chữa trị ấy còn chua xót hơn. Đôi khi tôi cảm thấy như đang bị những chiếc răng nhọn của ai đó cắn vào tim mình. Tôi đã mất rất nhiều sức lực vì chán ngán ăn uống tới độ không dùng gì ngoài mấy thứ đồ uống. Không bao giờ người tôi hết sốt, và cơn sốt càng tăng lên trong những khi chữa trị. Dường như có một ngọn lửa rực cháy đang thiêu hủy tôi từ bên trong. Các bắp thịt của tôi bắt đầu co rút lại. Cơn đau trở nên dữ dội, tới mức không thể chịu đựng nổi. Lòng tôi buồn sầu tới độ không lúc nào nghỉ ngơi được. Tóm lại, phương pháp chữa trị này chẳng để lại gì nơi tôi ngoài những hơi thở tàn tạ đó.
Khi cha Teresa đưa chị về nhà ở Avila vào mùa hè năm 1537, thì đó là lúc sự sụp đổ của dòng họ Cepeda đã ăn vào ngôi nhà kiên cố của ông. Teresa ước ao chích quách cho xong để được giải thoát khỏi những giày vò đau đớn. Chị xin cha mời linh mục đến để chị xưng tội. Vì thương con một cách dị đoan nên Alonso từ chối, bởi cho rằng xưng tội để chuẩn bị chết như thế là rước cái chết tới. Không được hưởng niềm an ủi cuối cùng do bí tích hòa giải mang lại, Teresa rơi vào tình trạng kích động mãnh liệt đến nỗi cả xác lẫn hồn không thể chịu đựng lâu được. Ngay trong đêm đó, chị bị hành hạ khủng khiếp mà trước giờ chưa bao giờ bị. Từ những cơn co giật, chị rơi vào trạng thái điên cuồng. Chị nổi điên cả với chính mình, lấy móng tay cào cấu vào da thịt, la hết đau đớn, cắn lưỡi. Tiếng cười tử thần dường như bỗng chốc phát ra từ đôi môi nhợt nhạt của chị, rồi chị cứ tiếp tục bị hành hạ như thế, cho tới khi rơi vào trạng thái bất tỉnh, nằm lạnh ngắt và bất động như thể rốt cuộc cơn đau đã rời chị. Lại một đêm và một ngày trôi qua, nhưng vẫn không thấy chút dấu hiệu nào là còn sự sống trong cái thân xác mệt nhoài đó. Các bác sĩ tìm cách bắt mạch, nhưng không tìm ra mạch. Bàn tay chị đã trở nên băng giá như chết. Chiếc gương họ đặt trước miệng chị vẫn không mờ đi do hơi thở. Cuối cùng, họ kết luận, con gái ông chết rồi. Và theo họ, trường hợp này coi như đã xong. Thế nhưng Alonso vẫn la lên như người mất trí. Không, con tôi chưa chết. Thiên Chúa không thể phạt ông nghiêm khắc như thế. Rồi đêm thứ hai trôi qua, Teresa vẫn chưa hồi tỉnh. Đã đến lúc phải chuẩn bị an táng thôi. Phải tắm rửa thân thể chị. Phải lấy ráp, quấn lại, phải thắp đèn lên, bên phải, bên trái và phía đầu quan tài. Hai nữ tu ở tu viện nhập thể được mời tới cầu nguyện và canh thức. Sáng hôm sau, các nữ tu đào huyệt cho Teresa tại nghĩa trang của tu viện. Ở nhà nguyện, người ta đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn người quá cố, và các nữ tu đã hát những thánh ca an táng trọng thể. Đến chiều, bà bề trên tu viện tới nhà ông Alonso để lãnh xác Teresa về nhà dòng. Thế nhưng ông một mực từ chối, không chịu cho bỏ thi hài con gái mình vào quan tài. Thân xác chị sắp sửa được đem đi chôn, mà ông vẫn một mực la rằng, con gái tôi chưa chết. Đau khổ và phiền muộn dường như đã làm ông mất trí. Bà bề trên đành chịu và quay về.
Đêm hôm sau, nghĩa là đêm thứ 3 kể từ khi chị bị ngất đi, đến lượt cậu em chị ngồi canh thức. Khoảng gần sáng cậu ta ngủ thiếp đi, rồi khi tỉnh dậy cậu giật mình nhìn quan tài đang bốc lửa. Một ngọn nến cháy gần hết và lửa rơi xuống trúng tấm vải liệm. Cậu hốt hoảng gọi gia nhân vào và họ đã dập tắt được ngọn lửa. Thế là Teresa đã được cứu khỏi bị thiêu chết. Một ngày rưỡi trôi qua, huyệt của Teresa đã sẵn sàng ở nghĩa trang tu viện. Mọi sự chuẩn bị cho lễ an táng đã xong xuôi. Các nữ tu bực mình vì sự chậm trễ. Rồi một lần nữa, bà bề trên đích thân tới nhà Alonso để xin cái xác đã thuộc về nhà dòng. bà xăm xăm đi vào phòng quan sát và hết sức kinh ngạc khi thấy Teresa, kẻ mà bà nghĩ là đã chết và sửa soạn đêm chôn, đang trầm tĩnh ngồi trên áo quan của mình. Trên nắp quan tài, chị vẫn còn đọng lại những vết sáp chảy từ những cây nến đã cháy, nhưng chị đang nói chuyện với ông Alonso bằng một giọng hết sức rõ ràng và tự nhiên. Nài nỉ ông để chị được xưng tội. Dường như chị muốn nói hết những câu mà cơn bệnh đã cắt dở, làm như thể không có 4 ngày nằm bất động vừa qua. Bà bề trên đã tính đến để đòi thi hài một nữ tu của bà. Thế nhưng bây giờ bà chẳng thể làm gì hơn là chiều theo ước nguyện của người vừa về lại với cuộc sống. Bà vội vàng đi mời cha giải tội đến. Sau khi xưng tội và lãnh nhận bí tích, Teresa cảm thấy an ủi trong lòng. Tuy nhiên chị vẫn còn yếu sức lắm. Trong cuốn tự thuật, chị đã mô tả sống động những hậu quả tai hại mà cơn bệnh vừa rồi đã gây ra. Sau 4 ngày ấy, những ngày hoàn toàn vô cảm giác, tôi kiệt sức đến nỗi chỉ có Chúa mới biết tôi đau đớn tới mức nào. Lưỡi tôi đã bị cắn nát ra, cổ họng tôi như bị nghẹn lại vì đã không ăn uống gì trong mấy ngày qua. Thậm chí vì yếu quá, tôi không thể nuốt lấy một giọt nước. Các khớp xương như lỏng ra, đầu óc vô cùng lộn xộn. Người tôi cong lại như con sâu róm, tay chân và đầu không thể cử động được. Nếu không có ai đỡ giúp, thì tôi chẳng hơn gì là tôi đã chết. Tôi nghĩ rằng lúc đó mình chỉ nhúc nhích được một ngón tay phải. Còn hễ ai đụng vào người tôi đau đớn vì khắp người tôi chỗ nào cũng bầm tím, chịu không nổi. Người ta phải đẩy tôi vào một tấm vải, mỗi người cầm một đầu và khiêng đi.
Chính trong những ngày đó, thể theo ước nguyện của chị được đưa lại vào tu viện đúng ngày Chủ nhật lễ lá năm 1537. Chị kể lại, ở đó người ta đã đón nhận một người mà ai cũng nghĩ là đã chết. Thân thể người ấy còn tệ hơn một xác chết nữa. Không thể nào tả hết sự yếu đuối của tôi. Tôi chỉ còn nắm da bọc xương. Suốt 8 tháng sau đó, Teresa nằm ở trạm xá của tu viện, hoàn toàn tê liệt và bị các cơn đau hành hạ liên tục. Cuối cùng, sau khi cơn đau giảm bớt, sau khi chị đã gượng dậy được để lê lết quanh phòng, chị được đưa trả về phòng riêng. Nơi đây chị sống thêm 3 năm nữa trong tình trạng tê bại từng phần và tiếp tục bị những cơn đau hành hạ. Không có dấu hiệu gì là sức khỏe chị sẽ khá hơn. Suốt 3 năm đó, chị đã sống như một người tàn phế. Rốt cuộc, Teresa đã tự giải thoát mình khỏi tầm khống chế đang suy giảm của chứng bệnh. Tuy nhiên, ngay cả lúc này, chị vẫn phải chịu đựng đủ thứ đau nhức, mệt mỏi. Chị viết, dạ dày tôi yếu đến nỗi suốt 20 năm trời, tôi không thể giữ được gì trong bụng cho đến xế chiều. Thật hiếm có những giây phút tôi không bị những cơn đau đủ loại hành hạ.